Ông nọ không biết nói làm sao, ông cũng xin lỗi một chút. Lâu bác cho thấy có mấy cái người nam nữ họ lội xuống hồ, họ móc ngó sen, móc ngó sen làm cái sen ngã quỵ lăn qua lăn lại. Thì ông mới tức là ông lại hỏi ông Thành, nó hồi nãy tôi chỉ ngửi sơ mùi sen, mùi hương sen một chút, mà ông nói tôi ăn trộm qua sen, mùi sen. Bây giờ cái người kia họ nhổ gốc đó, mà sao ông lầy họ? Thì ông Thành ông bảo rằng những người đó là kẻ thế tục, họ không có biết tội lỗi. Ví dụ như cái áo đen, dù cho có 5-10 vết mực cũng không thấy. Còn ông là tu hành giống như cái áo trắng, chỉ có một vết nhỏ cũng thấy nữa. Cho nên tôi rầy ông. Quý vị nhớ đừng phân biệt với người thế gian. Những cái việc đó người thế gian họ làm được, nhưng mà người tu làm không được. Chỉ một chút nhiễm mùi thơm đó là đã bị rầy rồi, phải không? Còn kia ta, ta móc ngó sen lên mà không bị rầy. Đó, thì sẽ thấy đối với người tu thì do mình cố gắng gìn giữ giới đức trong sạch, cho nên một cái sơ sẩy chút ít thôi cũng bị các ngài quở, các ngài rầy, vì muốn cho chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Chứ rồi nhiều khi những cái nhỏ mà bị rầy á, nói sao cái chuyện nhỏ thì cũng rầy, người ta làm chuyện tài trời không rầy, thì đó là người thế gian rầy họ chi. Họ là cái áo đen dính bao nhiêu mực cơ không ta, không có thấy được, phải không? Mình mặc áo trắng một chút mực là thấy rồi, cho nên ráng dè dặt. Đó là để nói ngửi sen thành trộm là chỗ đó đó. Nghe mùi thành dâm, nó cũng có một ông sa di ở trong phòng, có mấy cô thiếu nữ đi qua ở trước thì có cái mùi dầu thơm, nghe ngửi cái ông sanh tâm, do đó cho nên nói là nghe mùi thành dâm là vậy đó. Không biết không hay đều do nghiệp mũi, những cái đó mình không biết, mình không hiểu gì hết, nhưng mà thực sự thật đó là do cái nghiệp của lỗ mũi mà ra. Những tội như thế vô lượng vô biên, sau khi mãn chung đọa ba đường khổ. Nghĩa là những cái tội do mũi mình nó vô lượng vô biên, khi mình chết rồi thì rơi trong ba đường khổ, trải nghìn muôn kiếp mới được làm người. Dù được làm người quả báo bệnh mũi, tuy được làm người mà cái bị quả báo có lỗ mũi hay bệnh. Quý vị mà bệnh mũi về giặt, tuy được làm người thôi cái dư báo cũng còn. Nếu không sám hối có được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Như vậy thì đây là sám hối về cái tỷ căn hay là cái căn mũi. Vì chúng ta sáu căn là cái nhân tạo nghiệp thọ khổ, mà sở dĩ nó tạo nghiệp thọ khổ là vì nó phóng chạy ra ngoài, nó đuổi theo sáu trần, cho nên rồi tạo nghiệp thọ khổ. Bây giờ chúng ta biết tu thì sáu căn chúng ta phải dừng, đừng cho chạy theo nữa. Mà không chạy theo thì đó là chúng ta biết sám hối đó. Sám hối tức là chừa, bỏ, đừng có chạy theo để là phạm tội. Và muốn chừa bỏ thì tức là phải dừng lại, kiềm chế, đừng cho nó chạy theo những cái mùi ở trên thế gian. Thì như vậy chúng ta mới được hết tội lỗi. Đó là sám hối về cái căn mũi. Bây giờ tới chí tâm khuyến thỉnh. Mấy cái bài này hôm trước đã giảng, tôi chỉ đọc lại thôi. Khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng. Mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia, Đó là cái chuyển thỉnh. Rồi dịch chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, bồ đề trên tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng. Hồi tức là xoay lại đó, tức là xoay tâm nương với thánh chúng. Chí thành đầu lễ đức Từ Tôn, Từ Tôn tức là Phật, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đây phát nguyện, mỗi thời có cái phát nguyện riêng. Chí tâm phát nguyện: một, nguyện ra hết tà khí loạn; hai, nguyện nhận vào tuệ hương huân; ba, nguyện đóng thành cửa vô lậu; bốn, nguyện ho tan trần hữu duyên. Ho hay là nhảy mũi đó, cái nhảy mũi mà chỉ nhảy mũi nó một từ dụng được buộc lòng phải dùng chữ ho. Ho nó một tiếng được, chứ cần nhảy mũi không phải một tiếng, ác xì cũng không phải một tiếng, nên bị cái giận buộc lòng phải, chứ đúng là cái này là ác xì đó, ác xì tan thành hữu duyên. Năm, nguyện lôi về đường tam bảo; sáu, nguyện ngáp nát xóm tứ sanh; bảy, nguyện thở trừ chướng phiền não; tám, nguyện ngửi được hoa giác tươi; chín, nguyện thường thông giống cá pháp; mười, nguyện hằng lấp nhãn nhân ngũ tân, chỉ nhân chứ không phải chỉ nhãn; mười, nguyện hằng lấp nhân ngũ tân; mười một, nguyện kéo về đạo dạo biển tánh; mười hai, nguyện lôi ra khỏi bến mê. Mấy cái nguyện này mạnh, nhắm vào lỗ mũi không. Một, nguyện ra hết tà khí loạn, tức là thở ra tưởng như tà khí loạn nó ra ngoài hết, cái hơi loạn hơi tà ra hết, đó là cái nguyện thứ nhất. Hai, nguyện nhận vào tuệ hương quân, cái nguyện khi hít vào thì quân được cái hương trí tuệ. Rồi ba, nguyện đóng thành cửa vô lậu, tức là đóng xong cái cửa vô lậu, không có cho mà rớt cái trong tam giới nữa. Bốn, nguyện cái này ác xì đó, là ho tan trần hữu duyên, một cái nhảy mũi tất cả cái hữu duyên ở thế gian này tan hết. Bởi vì khi mình hắt hơi đó thì lúc đó hơi ra hay vô, hơi ra mà hơi ra tưởng như các cái hữu duyên thế gian tan hết, chứ không có dính gì với mình. Rồi năm, nguyện lôi về đường tam bảo, tức là lôi cái mọi cái thấy nghe ngửi nếm trở về con đường tam bảo. Sáu, nguyện ngáp khi mình ngáp ngáp thì làm gì? Nát xóm tứ sanh. Tứ sanh là gì? Bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nghĩa là mình ngáp cái tan hết, không có dính trong cái tứ sanh nữa hết, tức là không rơi vào loài người, loài vật mà sanh bằng thai, không rơi vào những loài sanh bằng trứng, không rơi vào những cái loài sanh ở chỗ ẩm ướt, không rơi vào những cái loài do quá sanh hiện ra, gọi là tứ sanh. Nghĩa là mỗi cái nháp thì tưởng như là không còn dính gì với tứ sanh hết. Bảy, nguyện thở trừ chướng phiền não, nghĩa là khi mình thở tất cả chướng phiền não hết. Tám, nguyện ngửi được hoa giác tươi, mình ngửi luôn luôn mũi mình ngửi được cái hoa giác xinh tươi. Chín, nguyện thường thông giống cá pháp, nghĩa là nguyện mũi mình ngửi mình biết tất cả các pháp, không có lầm, biết cái nhân của nó rõ ràng, tức là thông suốt về cái giống của các pháp. Mười, nguyện hằng lấp nhân ngũ tăng, ngũ vị tăng đó, ngũ vị tăng nghĩa là nó không mình bị không không ưa cái mùi ngũ vị tăng. 11 nguyện kéo về đạo dạo biển tánh, tức là kéo về dạo cái biển biển thể tánh của mình đó, cái biển giác đó. 12 nguyện lôi ra khỏi bến mê, nghĩa là nguyện sao cho mình đừng còn bị kẹt trong cái biển mê nữa. Đó là 12 nguyện. Bây giờ tới kệ vô thường. Kệ vô thường thời này: cảnh dục trời gác núi, tất bóng có tiết chăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Mặt trời mọc rồi lặn, thân nổi trở lại chìm, già đến ngu cùng trí, chết đi xưa và nay. Chẳng khỏi vô thường đến, hạng lớn tánh được nào, mỗi nên đi đường tránh, chớ để vào nẻo tà. Thì chỉ có mấy cái câu ngài nhắc cho mình: cảnh dục trời gác núi, tức là cái cảnh nó thúc đẩy cho nên mặt trời đã gác núi rồi, tức là trời lặn, tất bóng có tiết chăng. Như vậy thì mình có tiết tình tất bóng hay không? Bây giờ mình không nói tất bóng nữa, mà có tiếc từng giờ, từng phút hay không? Quý vị có tiếc không? Nhiều khi còn trong mau tối nữa, phải không? Chứ không có tiếc sao mà tối dốc vậy? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ làm sao cho hết ngày này tới ngày kia, để coi ngày mai có đẹp hơn ngày nay chăng? Phải không? Có ý mơ ước đó không? Ai cũng có cái tưởng tượng hảo huyền rằng ngày mai thế nào cũng đẹp hơn ngày nay. Cho nên rồi ngày nay chưa hết thì mong tới mai, rồi mai chưa hết thì mong tới mốt, rồi tháng này chưa hết thì mong tháng sau, năm này chưa hết thì mong năm tới. Phải không? Cứ mong, mong để làm gì? Mong để mà chết. Chứ không có mong để làm gì hết. Nghĩa là mong hết ngày, hết tháng, hết năm rồi chết. Chứ còn mình không tiếc từng ngày, từng phút. Một ngày qua rồi mình đã làm được cái gì đó. Người biết tu khi một ngày qua nhớ lại mình chưa làm được cái gì thì sao? Có một thiền sư mỗi một chiều qua rồi cái nhớ lại, ôn lại mình chưa được cái gì, cái khóc. Nhìn mặt trời lặn mà khóc. Còn mình bây giờ khóc hay cười? Tại vì mình không biết tiếc, phải không? Mình chưa có thấy cái thời gian nó qua mất, tức là mất hết cái của quý báu của mình. Một ngày, một giờ là chúng ta một ngày, một giờ quý báu, chứ không phải là vô nghĩa. Mà để nó qua mất thì rất là đáng tiếc. Vậy mà nhiều người cứ mong cho nó qua, chứ không có biết tiếc rẻ. Thời gian nó trôi qua rồi, mình đã làm được gì? Từ sớm đến chiều kiểm lại coi ngày nay mình mê nhiều hay là tỉnh nhiều, phải không? Nếu mà cảm thấy mê thì tủi thân buồn trách sao mình dở vậy. Chứ có đâu thấy mặt trời lặn thì ngắm mặt trời vui chơi, phải không? Bởi vì cũng cứ đùa mà vui, chứ không có nhớ rằng cái thời gian quý báu đã trôi qua mất rồi. Cho nên tất bóng có tiết chăng, đây là nhắc mình chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Quý vị giống như hai câu này không? Tâm viên ý mã đó. Cho nên nè, ý ngựa ý giống như con ngựa, nó cứ nó chạy sải hoài, phải không? Rồi còn như con vượn, con khỉ cứ nó chiền, nó lăng xăng lộn xộn, nó không chịu dừng, mà mình cứ chạy theo cái tâm ý lăng xăng lộn xộn chứ không có biết dừng nữa. Mặt trời mọc rồi lặn, thân nổi trở lại chìm. Mượn cái hình ảnh sáng chúng ta thấy mặt trời lên gọi là mặt trời mọc, chiều thấy mặt trời gác núi xuống thì gọi là mặt trời lặn. Có mọc thì có lặn, có lên thì có xuống. Thân này cũng vậy, nó có sinh thì nó phải có tử, cho nên nó hiện có ở đây rồi nó sẽ mất đi chứ đâu có còn mãi. Tại sao có nó rồi chúng ta không biết tiếc, biết quý để dùng nó vào cái chỗ lợi ích cho mình, cho chúng sinh, mà để thả trôi thì giờ quý báu như vậy. Đó. Già đến ngu cùng trí, chết đi xưa và nay. Cái già đến, dù cho người ngu kẻ trí gì cũng phải chịu, cũng phải bị già nó đẩy tới à. Chứ không phải già nó dành cho người nào ngu, phải không? Người trí thì không cho già, để đặng xài lâu ngày chút, nó không có vậy. Người ngu trí gì cái già nó cũng bình đẳng, nó cũng đến như nhau thôi. À, rồi cái chết, người xưa chết, người nay cũng phải chết, chứ không phải người xưa chết mà người nay không chết. Mà chúng ta thì có cái bệnh nghĩ là người lớn người ta chết, còn mình chưa bao giờ chết đâu, phải không? Chưa dám nghĩ tới cái chết. Nhưng mà rồi tới nữa, cái chết tới thì dù muốn dù không cũng phải chịu. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chết, chưa chết thì nay cũng chết, ai ai cũng phải tới cái chỗ đó. Vì vậy mà ngày còn sống là cái ngày quý báu để làm được cái gì cho đạo, làm được cái gì cho mình, chứ không phải sống để mà chờ chết. Chẳng khỏi vô thường đến, hạn lớn tránh được nào. À, cái vô thường ai cũng không tránh khỏi hết, và cái hạn lớn tức là cái chết đó, hạn lớn là để chỉ cho khi chết, có ai mà tránh được cái chết đâu. Như vậy thì ai cũng phải bị vô thường, ai cũng phải bị chết, thì phải nên làm gì? Mỗi tức là mỗi người nên đi đường chánh, tức là ráng tu hành, chớ để vào nẻo tà, đừng để cho nó lôi kéo mình vào cái con đường tà, con đường quấy. Đó là cái lời khuyên về cái vô thường buổi đầu hôm hay là buổi mặt trời lặn. Bây giờ ngài hứng là thêm hai bài kệ nữa, bài kệ khuyên chúng buổi đầu hôm hoàng hôn đó. Cảnh dục nương dâu tối, non tay ô lặng rồi, ngày giờ đâu dừng mãi, già bệnh dễ kề người. Chết đến ai ai hay giữ, hạn lại sao cấm ngăn, mọi người nên để mắt. Hôn tán chớ vương tâm. Cảnh dục nương dâu tối, tức là cái cảnh nó thúc đẩy. Bây giờ nhìn lại những cái bờ dâu nó đã bị tối rồi, à, non tay ô lặng rồi, tức là cái núi phía tây phần ô đã chìm xuống rồi. Ngày giờ đâu dừng mãi, nên ngày giờ nó không dừng, nó không có đứng lại một chỗ. Già bệnh dễ kề người, ngày giờ không dừng thì cái già, cái bệnh nó có tha người ta hay không? Ngày qua ngày, giờ hết giờ thì cái già nó cũng đến với mình, cái bệnh nó cũng đến với mình, chứ không tránh được. Như vậy thì ngày giờ trôi qua mất thì cái già, cái bệnh nó cũng kéo tới mình sớm muộn chứ không có lâu. Chết đến ai hay giữ, hạn lại sao cấm ngăn. Cái chết đến không có ai mà giữ được, không cho nó đến với mình. Cái hạn tức là cái hạn là cũng là cái chết hay là cái nạn, những cái khi mà có những cái chuyện không tốt không hay đó, cũng không ai cấm ngăn được nó. Bởi vậy cho nên mọi người nên để mắt, hôn tán chớ vương tâm. Hai câu này không biết nhắc ai. Hôn là gì, tán là gì? Hôn là hôn trầm, tán là tán loạn đó. Như vậy thì mỗi người nhớ cảnh vô thường nó dồn dập đến, nó không có tha mình, nó không có chừa mình, thì khi mình tu nhớ làm sao đuổi được con ma hôn trầm và chặn được con quỷ tán loạn, phải không? Ma hôn trầm, quỷ tán loạn đừng cho nó quấy nhiễu mình, thì như vậy thì trên đường tu mới xứng đáng. Ở đây quý vị bị ma nào, quỷ nào nhiều hết? Hai con nó đua nó phá hả? Ma hôn trầm, quỷ tán loạn nó quấy nhiễu mấy người tu quá chừng, phải không? Thì như vậy chúng ta tu nghĩa là phải thắng ma vương đó. Ma vương thì ma nào không thấy, chứ ma hôn trầm với quỷ tán loạn thì nó quấy nhiễu hoài. Mình phải thắng nó chứ đừng có để thua nó. Nếu có người nào ngồi gục lên gục xuống hoài cái chán quá, thôi cho ngủ giấc cho đã đi, cái rồi xả thiền nó nằm vẹo cổ xuống đó ngủ, thì như vậy đó là hay hay dở. Tại sao dở? Thì ngồi gục chứ nằm ngủ cái nào tốt hơn? Quý vị xét, có nhiều người nghĩ ngồi gục lên gục xuống thôi thà là nằm ngủ cái cho ngon khỏe hơn, thì cái nào tốt? Quý vị xét là cái nào tốt, nằm ngủ tốt hay là ngồi gục tốt? Nhưng mà dầu sao ngồi mà gục cũng còn tha thứ được. Tại sao tha thứ được? Bởi vì cố gắng mà thua nó, thua mà còn vẫn cố gắng, còn mà chùi xuống nằm ngủ là đầu hàng đó, đó là kéo cờ đầu hàng, cho nên cái đó là không tha thứ được đó. Hiểu như vậy đó, cho nên là ai mà dối ra nằm ngủ lại thì tôi không chấp nhận, đó là kéo cờ đầu hàng rồi. Còn ngồi gục lên gục xuống vậy chứ mà còn thành đấu, phải không? Thì đó, hiểu cho thiệt kỹ để nhiều khi rồi quý vị nghĩ, cứ nghĩ rằng thôi đi ngủ cái xuống. Ở đây có nhiều người giám thiền cũng hơi từ bi, thấy gục tội quá thì cứ thôi ngủ phức đi, nằm cho ngủ phức. Từ bi như vậy thì thiệt là từ bi. Từ bi sao? Từ bi đó cũng là nguy hiểm. Nếu từ bi biết thì cả thiên đường ngủ khò hết. Cho nên như là mình phải nghịch hạnh từ bi. Từ bi bằng cách là đánh một trượng cho họ giật mình, là họ đuổi được cái con ma hôn trầm, phải không? Đuổi được ma hôn trầm đó mới từ bi. Chứ còn nếu mà thấy hơi gục quá nữa, thôi nằm xuống ngủ đi, cái thì cho con ma hôn trầm nó dẫn đi luôn, phải không? Như vậy là không cứu họ đó. Bởi vậy tôi thường nói, tuy rằng mới nhìn thì thấy những người đi kiểm thiền cầm cái trượng thấy cũng như là hơi bất nhẫn, nhưng mà thực là cái trượng đó là đuổi con ma hôn trầm chứ không phải đánh cái người đó. Nhớ vậy, không phải cầm trượng mà đánh ai đâu, nhưng mà đuổi dùng con ma hôn trầm. Vì con ma hôn trầm nó nhập rồi mà không có trượng đuổi thì sợ nó không ra, phải không? Cho nên khi người ta đánh xuống là đuổi ma hôn trầm mới đánh mình, đừng có quan niệm nói mình ngồi bị ông đó đánh mình, không phải. Đó là ta đuổi dùng của ma hôn trầm. Bởi vậy cho nên khi người ta đuổi cái mình tỉnh lại, cái chắp tay cảm ơn người ta, khá cảm ơn, nó vậy đó mới gọi là biết tu. Chứ còn người ta đánh người cái nó ông này tàn nhẫn đánh mình, nghĩ vậy cái rồi bắt sanh cho ông, thì cái đó là chưa biết tu, phải không? Nên ai ngồi thiền mà bị con ma hôn trầm nó ám ảnh quá mạnh, rồi có người đi giám thiền, đi ngang thấy như vậy, muốn cứu mình, đánh một cái là để đuổi con ma hôn trầm nó chạy. Thì đó là mình chắp tay cảm ơn nhiều. Nhờ vậy con ma hôn trầm mới chạy mất chứ. Nếu không có cái đó ma hôn trầm làm sao mà chạy. Mà mình lúc đó mình sai rồi, mình đâu có làm chủ được. Cho nên phải nhờ cái sức đó phụ cho mình tỉnh. Như vậy thì biết ơn để mà cảm ơn hay là giận. Mà thỉnh thoảng có ai giận không ha? Đánh mà hơi đau cũng giận chứ. Đánh nhẹ nhẹ thì ít giận, cho đánh đau cũng hơi giận. Mà đau thì con ma hôn trầm mới chạy xa. Nhẹ quá ma hôn trầm nó chạy gần, rồi ta đi cái nó sát lại nữa. Cho nên đánh mạnh thì nó mới quản, nó chạy xa. Nó hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của mình. Chứ còn không thì quý vị cứ nghĩ sao mà ngồi thiền mà thấy ông ấy giác gậy đi tới đi lui, có bộ dữ dằn quá. Đó là cái người từ bi, muốn cứu giùm cho những người bạn đồng hành bị con ma hôn trầm nó ám ảnh, cho nên phải sử dụng tới cái đó. Rồi tới kẻ tám khổ, sanh đến thành người thân khổ nhọc, già sang lũ khổ ý mê mờ, bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn, chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, ân ái xa lìa buồn khó tả, quán thù gặp lại vẫn không cùng, ngàn cầu chẳng được thêm phiền não, năm ấm tranh nhau đấu sức hùng. Thành ra mình thấy chỉ có tám câu ngài diễn tả hết được cái tám khổ. Tám khổ gọi là bát khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm siêu thạnh. Thì sanh đây, sanh đến thành người thân khổ nhọc, nghĩa là sanh ra thành người thân mình khổ nhọc lắm. Thì cái chỗ này đó, hồi xưa giờ giảng thì tôi cũng giảng mà chưa có rõ, nên sau này khi mà nghiên cứu lại tôi thấy cái sanh khổ đó nó rất là thấu đáo. Bởi vì chúng ta đọc sử khi thái tử, tức là thái tử gì, thái tử Tất Đạt Đa theo vua cha đi ra ngoài đồng để coi giữ cái lễ hạ điền, tức là cho dân bắt đầu cầm cài cài ruộng đó. Thì khi đó vua cha ngồi đứng coi người ta làm, thì ngài lại ngồi bên cái gốc cây, ngài nhìn thấy những cái luống cài của người nông phu cài lên, thì trong đó có những con trùng, những trùng nó bị đứt hoặc nó bị tróc lên nó giãy giụa. Thì kế cạnh đó có mấy con cưỡng với con sáo, nó tới nó mổ nó nuốt, phải không? Như vậy thì ngài thấy cái cảnh đó, ngài mới nói chúng sinh sanh trong cái đau khổ. Mình nghe nói vậy thôi mình không có quan tâm, nhưng bây giờ xét thật kỹ lại thấy cái sanh là khổ, không ai chối được. Tại sao? Như quý vị khi nào để ý thấy những con chim sâu nó nhảy nhảy ở trên mấy cái cây để nó tìm sâu nó ăn, khi nó thấy con sâu cái nó làm sao? Cái mỏ nhọn quắt của nó bập vô cái gốc con sâu, cái rồi sao nữa? Giật qua giật lại nó đập con sâu, con sâu rung vây vẫy rồi nó đập, đập rồi sao nữa? Cái nó nuốt. Như vậy cái sống của nó bằng cái chết của con sâu. Phải một con sâu không? Một ngày nó sống á là nó phải nuốt bao nhiêu con sâu? Mà mỗi con sâu bị nó nuốt á, khổ hay là sướng? Là đau khổ vô cùng. Rồi nhớ tới con người ngày xưa tôm cá nhiều, mỗi một bữa ăn lôi mấy con cá lóc ra đập đầu là thấy nó là sao? Nó dễ, nó rung, phải không? Mà một bữa chừng mấy con cá. Thì như vậy một ngày mình phải bao nhiêu cái khổ con vật nuôi cho mình sống. Như vậy mà sống một đời thì chừng bao nhiêu cái khổ. Kiểm lại thì cái khổ chồng chất vô biên, phải không? Như vậy sống là cái khổ. Rồi cái sống của mình do những cái khổ của con vật khác nhỏ yếu hơn mình nó cung cấp. Như vậy thì một ngày mình sống là một ngày khổ của chúng sinh, phải không? Rồi chính rồi con người cũng kẻ khôn, họ muốn được sống sung túc, họ tìm cách ăn hiếp kẻ dại. Rồi như vậy, rồi người mạnh ăn hiếp người yếu. Như vậy thì tất cả cái sống đó đều là làm đau khổ cho nhau, chứ không có cái an vui, phải không? Không có cái an vui từ những con vật nhỏ tới cái con người, lúc nào cũng là tranh giành đè bẹp nhau để mình được sống. Bởi vậy nên sống trong cái đau khổ mà mình không có thấy. Thấy không? Có khi thấy thì cũng làm ngơ, phải không? Giống cũng như là ở quê mấy người cắt cổ gà cổ vịt á, thì khi cắt thì gà vịt nó sao, vừa la vừa giãy, mà mình tỏ ra từ bi tụng chú giảng sanh tụng chú giảng sanh cho nó đừng đời sau đừng làm gà vịt nữa. Nhưng mà vừa tụng chú giảng sanh vừa cắt cổ ngon lành thì đó người ta la người ta giãy mà mình cứ cắt thì đạo đức thiệt hay đạo đức giả? Đó thực là đạo đức giả. Giả sử có ai đó cầm cái gươm hay là cái dao lại kề cổ mình, nói đây thôi thì anh sống khổ quá, để tôi đâm cái cho chết, tôi tụng chú cầu cho anh được vãng sanh cho hết khổ, chịu không? Hay là lại thế, thôi cho tôi sống thôi chứ đừng có cầu tôi vãng sanh chi, còn cái kia cũng vậy. Nghĩa là người ta sợ chết gần chết mà đè cổ cắt cổ mà còn tụng giảng sanh thì thiệt ra là cái đạo đức giả chứ không có thiệt. Thực tình thương thì nghĩ tới cái khổ của chúng sinh, mình không nỡ làm cho nó khổ để ngon miệng mình, nhưng mà vì nghĩ ngon miệng mà quên cái khổ của chúng sinh đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy tất cả chúng sinh trong cuộc sống này đều là gây khổ cho nhau, chứ chưa có mấy người đem cái an lạc cho nhau. Cho nên cuộc sống là đau khổ, vì vậy mà nó sanh là khổ, sanh đến thành người thân khổ nhọc, đó là vậy. Rồi già sang lũ khổ ý mê mờ, nên già tới rồi thì sao? Thì thân thể nó còng xuống hoặc là nó mệt mỏi, rồi trong cái ý mình thì nó cũng mù mịt mờ tối, đó là cái khổ thứ hai. Và bệnh xâm thân thể đau khôn nhẫn, tới cái cơn bệnh đến nó xâm nhập vào thân rồi thì nó đau đến nhẫn chịu không nổi, chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, nó là chết. Mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chuyện thường, chuyện dễ. Tại sao nói chuyện dễ? Bởi vì như Phật dạy, nếu chúng ta giữ tròn năm giới, năm giới tức là năm điều kiện trong cái cuộc sống của con người, không giết hại nhau, không có trộm cướp, không có tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì người đó bảo đảm được trở lại làm người. Còn nếu trong năm điều đó mà phạm một hai đó thì cái không bảo đảm. Như vậy thì kiểm lại thế gian, cái người giữ được năm điều đó trọn vẹn được bao nhiêu người, còn người không giữ thì bao nhiêu. Như vậy cái được trở lại làm người là cái khó, còn cái rơi trong ba đường ác là cái dễ. Cho nên nói chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi, cái nghiệp mà đọa dễ. Cũng như người ta thường nói đi lên núi thì khó mà thả xuống núi thì dễ, phải không? Đi xuống là lúc nào cũng dễ hơn đi lên. Cũng như vậy, chúng ta ráng giữ đủ tư cách một con người tốt, con người đứng đắn đàng hoàng thì chuyện đó khó, còn thả trôi để mà tạo nghiệp ác nghiệp dữ thì cái đó rất là dễ. Bởi dễ cho nên đọa cũng là dễ, vì vậy mà chết đọa ba đường nghiệp dễ thôi. Ân ái xa lìa buồn khó tả. Người mà mình thương mình mến mà phải xa lìa vui không? Cái buồn kể không hết, diễn tả không nổi. Nhưng mà có ai tránh khỏi cái đó không? Người mình thương mình mến lại bị xa lìa, đó là chuyện thường. Xa lìa có hai: một là xa lìa phải đi nơi này nơi khác làm ăn; hai là xa lìa kẻ còn người mất, phải không? Hai trường hợp đó đều là buồn khó tả hết, phải không? Gọi là khi sống mà xa lìa thì gọi là gì? Sanh ly. Còn chết mà xa lìa gọi là gì? Tử biệt. Thì hai cái đó ai cũng bị cái nạn sinh ly tử biệt. Nghĩa là còn sống mà lìa nhau đó là cái khổ, mà chết rồi lìa nhau cũng là cái khổ. Nhưng cái khổ của người chết lìa đó thì khổ chừng 5-3 tháng thì cũng nguôi, phải không? Còn cái khổ mà còn sống đó, lâu lâu nghe tin tức rồi đó, thì cái khổ đó hơi dài hơn. Đó là diễn tả cái khổ do thương mến mà xa lìa. Quán thù gặp lại vẫn không cùng. Còn người mình thù mình ghét mà cứ gặp hoài, ưa không? Người mình ghét mà cứ ngồi nhăn nhãn trước mắt mình chán làm sao, chịu không nổi, phải không? Mà mình có gặp cảnh đó không? Bởi vì ở thế gian này chưa bao giờ chúng ta thương mọi người hết. Mà giờ nói ở thế gian 100 người mình thương được chừng nhiêu người, ghét chừng nhiêu người? Nếu mà thân lắm thì chắc là chừng vài 30 người, mà sơ sơ đó thì 30-40 người, còn ghét đậm đó thì chắc cũng 20-30 người, thấy không? Như vậy thì cái người ghét nó cũng tương đương với người thương. Còn người sơ sài á thì nó ở giữa, nghe như 3 phần: một phần thương, rồi một phần thì sơ sơ, một phần nữa là ghét. Như vậy thì cái ghét với cái thương tương đương. Như vậy thì cái người mình thương xa lìa đã đau khổ, người mình ghét mà gặp hoài cũng là đau khổ. Như vậy thì lúc nào hết khổ? Có chứ. Khi nào hết thương hết ghét là hết khổ, phải không? Nghĩa là còn thương còn ghét là còn khổ, chừng nào hết thương hết ghét là hết khổ, phải không? Chứ còn thương thì còn ghét, mà còn thương còn ghét là còn đau khổ. Bởi vậy nên Phật mới dạy mình tu là dứt cái tâm thương ghét đó, phải không? Nhưng làm sao mà trước mặt mình ai cũng là cái người mình kính, mình quý thôi, chứ không ghét ai, không thù ai hết, mà cũng không có trói buộc với ai hết. Như vậy đó là hết khổ. Còn hai cái đó có thì đều là khổ. Rồi, ngàn cầu chẳng được thêm phiền não. Tại sao lại nói ngàn cầu? Tức là cái này gọi là cái gì? Cầu bất đắc, mà lẽ ra nói cầu là một cầu thôi chứ tới ngàn cầu. Bởi vì chúng ta ít có muốn một, muốn cả trăm thứ, cả ngàn thứ, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, cho nên mới nói ngàn cầu, phải không? chứ đâu có muốn một cái. Ví dụ như giờ chưa có tiền, muốn có tiền. Có tiền là cứ muốn có xe. Có xe rồi muốn có nhà. Có nhà rồi muốn có đủ thứ hết. Muốn hoài không có cùng. Cho nên ở đây mới dùng chữ ngàn cầu. Cả ngàn thứ cầu. Mà mình muốn mong cầu được cả ngàn thứ thì có thể được không? Cầu một thứ không biết được chưa, không nữa là ngàn thứ. Mà nếu mình muốn ngàn thứ mà được chừng hai ba thứ mình vừa ý chưa? Chưa. Cho nên rồi lúc nào cũng cầu bất đắc khổ. Nhưng mà được cái này mà không được cái khác cũng còn chưa vừa ý. Mà chưa vừa ý là cũng khổ. Cho nên ngàn cầu chẳng được thêm phiền não. Cầu mong mà không được thì trở nên bực bội, buồn bã. Rồi năm ấm tranh nhau đấu sức hùng. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là chỉ chung cho cái thân này. Thân này nó có cam chịu bình yên cho mình không? Bây giờ đừng có nói tới năm chú, mà chỉ nói một chú thứ nhất thôi. Chú thứ nhất là chú gì? Sắc ấm. Sắc ấm thì sắc ấm là chỉ cho cái thể xác, còn bốn ấm sao là chỉ cho phần tinh thần. Phật nói theo trong nhà Phật thì sắc ấm là chỉ cho thân, mà bốn ấm kia là chỉ cho tâm. Bây giờ năm cái đó mình nhìn từng cái một thử coi nó tranh nhau làm sao. Vì cái thứ nhất là sắc ấm. Sắc ấm là do hợp lại đất, nước, gió, lửa, bốn cái, phải không? Bốn thứ hợp lại thành sắc ấm. Như vậy thì bốn thứ đó hợp lại nó có hòa thuận với nhau không? Như vậy thì trong thân người, nói cho dễ thấy, dễ hiểu, thì đất với nước là hai cái thuận hay nghịch. Gió với đất, nước với lửa. Nước với lửa thuận hay nghịch? Gió với đất thuận hay nghịch? Thì quý vị thấy nước với lửa nó nghịch nhau thì dễ biết quá, phải không? Nghe là lửa đương cháy phừng phừng, lấy nước dội cái liền tắt. Thì còn nước để trong nồi trong chảo đốt lửa nấu hồi cái khô, phải không? Như vậy thì hai cái thứ đó nó là chống đối nhau, nhưng mà hai thứ đó ở trong người mình sao, thiếu thứ nào được không? Nếu mà thiếu nước thì con người mình nó khô, còn thiếu lửa thì con người nó lạnh. Như vậy thì hai cái mình phải dung hòa, lửa với nước. Lửa nước là hai cái thù địch nhau, cái này chống cái kia. Mà bây giờ mình phải làm sao điều hòa hai thứ đó, dễ hay khó? Bởi vậy cho nên ít hôm cái thì kiếm gì ăn cho mát, nghe nóng quá phải không? Kiếm gì ăn uống cho nó mát, rồi ít bữa lạnh ra kiếm gì xoa cho ấm. Cứ như vậy mà bù bồi bổ, thiếu cái này thì phải kiếm cái khác, kiếm cái gì đó bù vô cho nó hết, nó quân bình. Hai cái nó quân bình á thì nó ổn. Còn nếu mà nó có cái gì trội hơn á thì nó làm mình khổ. Mà hai cái thứ đó luôn luôn là chống nhau, cho nên ít có khi mà nó bình lắm. Vì vậy mà chúng ta cứ thấy lúc nào cũng có bệnh hết, không bệnh này cũng bệnh kia. Đó là nói về nước với lửa, là đất với gió mới chịu không? Cái đó thì ít ai thấy, phải không? Nhưng mà sự thật là rõ ràng ở mà này quý vị thấy.